This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và hiện tại thì anh Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường live để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Nam trở lại trong chương trình. Hôm nay anh Nam khỏe không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Lời chào hàng cùng và cảm ơn quý
dạ, vâng.
Thính giả đang theo dõi câu chuyện.
Dạ vâng, chúng tôi xin lỗi quý vị có một vài trục trặc trên những cái câu hỏi cho nên chúng tôi vào hơi trễ, mong quý vị thông cảm giùm cho Hoàng Tính. Để bước vào chương trình thì thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được hầu gửi đến cho anh Nam và quý vị nghe. Đó là Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, như quý vị biết, trong cái tuần trước đã tới Phạm Minh Chính, ông đã tới DC và đã bị cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản biểu tình phản đối. Không mắc cỡ mà là còn đi huên hoang khi mà camera có vẻ như là đang được những cái kỹ thuật viên chuẩn bị để thâu hình phát trực tiếp lên trên YouTube cái cuộc gặp gỡ của ông ta với ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Antony Blinken tại một cái khách sạn ở Washington vào hôm 13 tháng 5 vừa qua, thì đoàn Việt Nam lúc đó thì đang đợi ông Blinken đến và họ tán gẫu để mà giết thời gian. Thì ông thủ Phạm Minh Chính này cũng hào hứng, ông kể lại cái kinh nghiệm của ông tại tòa Bạch Ốc như thế nào, ông ta hùng hổ, ông ta nói rõ ràng xong vẫn mẹ nó sợ gì đó. Cái câu đó bây giờ truyền miệng luôn thưa quý vị, truyền khẩu rất là nhiều thưa quý vị. Đối với anh có ý kiến gì về cái kiến thức cũng như là cái sự ngoại giao và những cái ngôn ngữ của lãnh tụ Cộng sản Việt Nam? Đây không phải là lần đầu tiên mà Cộng sản Việt Nam đem chuông đó là chuông rè, chuông rỉ, chuông xét đi đấm xứ người với sự dốt nát kém văn minh của họ. Năm 2018, tin tham tán Việt Cộng Nguyễn Nam Dương đã có một cái tấm hình đang ngủ say tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc trong cái cuộc họp lần thứ 73 tại New York, cũng như là đại sứ Lê Văn Bàn đi mò sò trộm ở Hawk Creek ở East Hampton, New York, với biệt danh là đại sứ mò sò vân vân nhiều những cái hành động của phía những cái người đại diện của Cộng sản. Thì đối với anh nghĩ như thế nào trong vấn đề này, thế anh có ý kiến gì không?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, cái câu nói mà rõ ràng sòng phẳng không có sợ gì hết, nó có thêm cái chữ nữa mà chúng ta không thể tiếp nói ở đây. Thì bây giờ tất cả báo chí và dư luận ở hải ngoại đang vây quanh cái chỗ đó và để bảo rằng là cái cách ngoại giao của Thủ tướng Phạm Minh Chính là một cái thô kệch, thô bạo. Thưa với quý vị và thưa anh Hoàng Tín, tôi không, buổi nói chuyện chúng ta không có đả động đến chuyện đó. Thì chúng ta phải đứng cao hơn để thấy ra cái vấn đề lớn, chứ không phải là những cái vấn đề lặt vặt cá nhân này ăn nói lộ mãng, cá nhân kia đi ăn cắp sò, cá nhân kia ngủ gục gốc. Cái buổi nói chuyện của chúng tôi không có đả động những cái chuyện đó, mặc dù những chuyện đó nó hấp dẫn, tại vì qua một cái kinh nghiệm như thế này, trong mười mấy năm đi ở tù, thì hơn 10 năm tôi ở Thanh Hóa, từ năm 1978 cho đến 1988, thì trong khi những ngày ở Thanh Hóa đó, chúng tôi mới nghe những cái câu là Thanh Hóa ăn rau má phá đường rầy. Ăn rau má là gì? Rau má là một loại rau hoang, giống như không có cần trồng tỉa gì hết, nó cứ mọc tàn lên, giống như rau dập cá ở trong Nam vậy. Người Thanh Hóa coi đó là một đặc sản. Người ta có thể ăn sống, người ta bỏ chút muối, chút bột ngọt, người ta nấu nồi canh, gọi là nồi canh đục xúc, đó là ăn rau má. Người ta rất hạnh diện với cái món ăn đó. Nó đến phá đường dây nghĩa là cả làng đem búa đục cuốc lên trên đường dây xuyên Việt, đá thì đánh về xây nhà, xây nền và tường và bùi lông cũng vít ta gỡ hết. Và xe lửa đi ngang qua có rớt, và có siêu mà lệch mà là các đường dây, người Thanh Hóa bảo rằng kệ chúng nó, không phải của ta. Ngoài ra Thanh Hóa cũng có một cái địa phương đó, có một cái thành ngữ khác là đá như Thanh Hóa, tức là đá banh, cái đá làm sao miệng thắng thì thôi. Và trước khi muốn để thắng đó, cứ đá vào cái chân của đối phương. Những cái điều này không phải là điều dung tục, mà để nói ra trong trong cái địa phương đó, nhưng người ta coi đó là một đặc chất của tính kiên cường của người Thanh Hóa. Và Phạm Minh Chính không phải là vô cớ. Hôm nay tôi phải nhắc đến cái Phạm Minh Chính không phải cái câu nói khi chờ đợi ông Thủ tướng, ông Ngoại trưởng Mỹ Blinken ngày 14 tháng 5, một ngày sau, báo chí ở Việt Nam bảo rằng là trong khi Thủ tướng ta, ta trong ngoặc kép ngôn ngữ của Cộng sản là tiếp đợi để tiếp cái thủ tổng thống bộ trưởng của Mỹ trời đất ở trong cái bộ trụ sở của người ta, mà đã bảo rằng là đợi người ta đợi để tiếp và đợi cho người ta tới trình diện mình. Ngôn ngữ như thế, nói năng như thế chúng ta không bỏ đi, nhưng chúng ta tôi thấy ra một điều mà từ kinh nghiệm của chính bản thân mình, cái người Thanh Hóa đó mà bây giờ điển hình là Phạm Minh Chính, vì Phạm Minh Chính là người Thanh Hóa, không phải là cá nhân của anh ta, không phải là cá nhân của Tô Lâm, không phải là cá nhân của Lê Khả Phiêu, không phải cá nhân là Đỗ Mười, nhưng mà tất cả những cái người ở Thanh Hóa kia, chúng tôi ở chung với người ta đến 10 năm tôi nên hiểu, đó là những người là bất cần ngoại chuyện. Người ta có thể nói những điều mà người ta không cần, và người ta coi đó là một đặc chất. Không phải ngu ngơ gì mà một người gọi là thủ tướng điển hình cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở ngoại giao của Bộ Ngoại giao của Mỹ, mà tuy những cái lời nói lộ mạng, không có một cái ngôn ngữ gì là ngoại giao như vậy. Không phải vậy đâu, người ta không đến nỗi dại dục và dại khờ và quê kịch đến vậy đâu, nhưng người ta cố ý muốn chứng tỏ rằng ta đây không sợ ai hết, ta đây là song phẳng, ta không sợ gì nói, nó tức là người Mỹ. Sau cái lời nói của Phạm Minh Chính, thì Tô Lâm là cái kẻ mà năm ngoái là ăn một miếng thịt bò đến gần 2.000 đô la, thì cái câu thì Tô Lâm lại có thêm một cái lời tán tụng vào nữa, là gọi ông Bộ trưởng Ngoại giao là ông Cố vấn An ninh của thời của Tổng thống Nixon là thằng này thằng nọ. Người ta biết rằng chỗ đó có được thâu băng, chỗ đó có được thâu hình, nhưng người ta vẫn nói như vậy để chứng tỏ rằng người ta không sợ gì hết. Và người ta dùng một cái chữ của Cộng sản, người ta quán triệt cái tinh thần chiến đấu của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tinh thần đó xấu hay tốt hay dở không cũng phải vấn đề, nhưng thưa với quý vị, qua câu nói đó thì chúng ta mới thấy rằng là cái nền ngoại giao của Cộng sản không phải là ngẫu nhiên, không phải là Phạm Bình Minh, không phải là Nguyễn Cơ Thạch, không, các cá nhân đó không có lợi giá trị gì hết ở trong lịch sử và thời sự, cũng như là Phạm Minh Chính và Tô Lâm bây giờ với những câu nói lộ mạng của người ta. Thưa, chúng ta phải đứng cao hơn những vấn đề đó để chúng ta thấy ra một điều sâu xa hơn, là vấn đề chính sách ngoại giao của cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái đường chính sách ngoại giao này nó có một tính cách nhất quán, nó phi nhân, phi nghĩa, vô lý và vô giá trị. Tuy nhiên nó đã được sử dụng, nó đã được áp dụng, nó đã được thực hiện suốt theo như gọi là một sợi chỉ hồng xuyên suốt từ thời của Hồ Chí Minh, từ thời của Phạm Văn Đồng, từ thời của Nguyễn Cơ Thạch, từ thời của Phạm Nguyễn Minh Chính cho đến giờ này, với Thủ tướng Phạm Minh Chính, với Bộ trưởng Tô Lâm là những cái người cái kế tục cái đường lối ngoại giao mà một lát nữa chúng tôi sẽ trả lời trong cái câu hỏi thứ hai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Kính thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Liên quan đến ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trên đài Vo, có một cái bài viết phản bác của ông cụ Huy Vũ. Đối với cái bài viết này thì anh Nam có nhận định như thế nào? Mời em.
Vâng, như là câu trả lời câu nói hỏi đầu với anh Hoàng Tiến. Cái diễn đàn này chúng ta không nói về cá nhân, cho dù cá nhân nó ghê gớm cách mấy đi chăng nữa. Tôi trong mấy chục năm viết sách cũng không bao giờ đề cập đến cá nhân, tư tưởng cá nhân. Nhưng hôm nay câu hỏi đầu chúng ta đã đề cập đến Phạm Minh Chính. Câu hỏi thứ hai này tôi sẽ nói về cụ Huy Hà Vũ trong một cái đường dây nhất quán về chính sách ngoại giao của Cộng sản. Còn thưa quý vị, cụ Huy Hà Vũ là con của cụ Huy Cần, là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, là Bộ trưởng Bộ Cân Nông, là Bộ trưởng Phụ Thủ tướng của phía Hà Nội. Cụ Huy Hà Vũ đã có mặt trên chính cụ Huy Cần, tức là thư sĩ Huy Cần đó, đã có mặt trên chính trường từ những năm 45-46, tức là đại công thần, cái nguồn gốc của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và từ 2 tháng 9 1945, cụ Huy Hà Vũ còn lại cháu gọi thi sĩ hàng đầu, nghĩa là chỉ sau Tô Hữu về quyền lực, là gọi là bằng cầu ruột, vì mẹ của cụ Huy Hà Vũ, tức là em ruột của Ngô Xuân Diệu, tức là thi sĩ Xuân Diệu. Nghĩa là tóm lại đây là một cái nhân vật mà ở trong ngôn ngữ chính trị hiện tại người ta gọi là thái tử đảng, tức là những người có tất cả cái ưu thế để chiếm giữ các cái nhiệm vụ mà tứ trụ là tổng bí thư, là chủ tịch nước, là thủ tướng, là chủ tịch quốc hội. Thế thì bây giờ ông Kiệt, ông thái tử đảng cụ Huy Hà Vũ đó, tôi xin mượn Ngọc Đơn, tôi phải nhắc đến cái cá nhân này để nói rõ về cái chính sách ngoại giao của Cộng sản. Ngày 5 tháng 11 năm 2010, ông ta bị tù đến 4, bị kêu án 7 năm và 3 năm quản chế. Tại sao bị tù? Tại vì kiện với Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng đương nhiệm năm 2010. Thế chúng ta phải để ý điều này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng đương nhiệm, và cụ Huy Hà Vũ tuy gọi là có bằng tiến sĩ luật nhưng không phải là luật sư. Cụ Huy Hà Vũ làm trong văn phòng luật sư của người vợ, là một luật sư có bằng hành nghề. Còn cụ Huy Hà Vũ không có bằng hành nghề, nghĩa là tuy có bằng tiến sĩ luật sư. Thì khi mà cụ năm 2010 mà kiện Nguyễn Tấn Dũng, thì tòa án ở Việt Nam Cộng sản bảo rằng không có quyền, không có thụ lý một cái đơn kiện của một nhân vật đang tại chức, nghĩa là vô ích, vô nghĩa và vô lý, kiện chẳng đi đến đâu hết, và tòa án Việt Nam không có chấp đơn kiện đó. Vì nếu mà kê tội Nguyễn Tấn Dũng thì phải kê cái tội mất 600 triệu của Vinasin đóng tàu biến thành ra một đống sắt vụn. Nếu kê tội Nguyễn Tấn Dũng thì phải kê tội đã thung để cấp cơ các cái cơ quan, cái tổ hợp khai thác đầu xí Tây Nguyên, và phá hủy một bộ sinh thái đã triệu năm ở trên quê hương Việt Nam. Mà vùng đó bây giờ nó tràn ngập xuống đến qua cái vùng Đồng Nai Thượng, đang tràn ngập xuống ở thấu đến Bình Dương, thấu miền Nam. Nếu có đưa Nguyễn Xuân Dũng ra tòa thì phải đưa những cái tội lớn như vậy. Nhưng mà thưa với quý vị, Nguyễn Tấn Dũng khi ra tòa trong cái khóa 12 của Đại hội Đảng thì đưa ra để luận tội, thì Nguyễn Tấn Dũng bảo rằng đây là một chủ trương và Bộ Chính trị đã đồng ý, tôi thủ tướng tôi chỉ thi hành, nghĩa là vô chất, không có một giá trị gì hết. Nhắc đến cái vụ kiện đó để thấy gì? Để thấy rằng cái vụ kiện mà Hà Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ là một cái trò hề. Vì sao Cù Huy Hà Vũ đi trại tù ở tại Nam Lâm Sơn Thanh Hóa, là cái trại mà chúng tôi đã ở trong 10 năm, như câu 1 tôi được chúng nói với quý vị, ở mà có tivi, ở mà có máy làm việc, ở mà có gọi là tù ông nội đấy. Và cuối cùng một ngày rất là bất ngờ, chỉ ở 4 năm thì cụ Huy Hà Vũ đi Mỹ. Với thưa rằng tại vì sao năm 2014 cụ Huy Hà Vũ bất ngờ đi Mỹ hay không? Không, thưa không phải vậy. Không phải vậy thì bây giờ nó đã lộ ra mặt đây. Bây giờ trở lại câu nói, cái câu tuyên bố phi ngoại giao lộ mãng mà cái thông tục là một cái câu nói mất dạy. Không bao giờ một cái thủ tướng, một người ở trong ngành ngoại giao mà đứng đầu của một nước đi ra nước ngoài sử dụng, cho dù đó là một cái kẻ vô học tân cùng. Nhưng thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói cái câu như câu một mà anh Hoàng Tý có nhắc và tất cả quý vị đã biết. Thì bây giờ cụ Huy Hà Vũ viết một bài trên VOA, và ở bài viết đó đã được Bộ Ngoại giao Mỹ tán tợ, tức là qua tiếng nói của VOA. Thì cụ Huy Hà Vũ đã viết như thế nào? Cụ Huy Hà Vũ đã viết một cái bài gọi là Không chọn bên, chính phủ Việt Nam đi ngược Hồ Chí Minh. Tôi xin đọc lại cái nguyên văn: Không chọn bên, chính phủ Việt Nam đi ngược Hồ Chí Minh. Tất cả cái tiêu đề của bài viết của cụ Huy Hà Vũ được VOA, đài phát thanh của tiếng nói Hoa Kỳ, phổ biến trong ngày 18 tháng 5. Thì bây giờ, ở trong bài viết đó, cụ Huy Hà Vũ đã có những cái phê phán như thế này: đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Chính bày tỏ lập trường không chọn bên, mà vào ngày 15 tháng 12 năm ngoái, khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao Việt Nam lần thứ 31, Thủ tướng Chính cũng đã nhấn mạnh tinh thần Đảng và Nhà nước Cộng sản là không chọn bên mà chọn lẽ phải lớn của thời đại là hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thưa quý vị, tôi vừa đọc nguyên văn cái nội dung ở trong bài viết ngày 18 tháng 5 năm nay. Có nghĩa là gì? Là cụ Huy Hà Vũ bảo rằng Thủ tướng Chính đã tuyên bố sai, và cái tinh thần của Đảng và Nhà nước Cộng sản là không chọn bên mà chọn lẽ phải lớn của thời đại là hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tức là sao? Cụ Huy Hà Vũ bảo rằng đó là những cái lý do, những cái đường hướng ngoại giao và chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam mà được thực hiện từ những người đầu tiên, tức là Hồ Chí Minh, là Phạm Văn Đồng, là Nguyễn Cơ Sạch, vân vân và vân vân. Thì cụ Huy Hà Vũ dạy cho Nguyễn Hữu Phạm Minh Chính những điều như thế này: là tháng 12, ngày 12 tháng 5, khi mà gặp Tổng thống Biden, thì chính Phạm Minh Chính cũng lặp lại cái câu không chọn bên, là Việt Nam không chọn bên nào, là không nghĩa là không chọn Mỹ mà đứng. Thì cụ Huy Hà Vũ bảo rằng như vậy đó là một điều sai, bởi vì hiện tại nước Tàu đang có một chủ trương để xâm lược Đông Nam Á, và nếu thì cụ Huy Hà Vũ kết luận Việt Nam chỉ có thể sống sót nếu đồng minh quân sự ít nhất với một cường quốc hạt nhân, liên minh quân sự đối với Mỹ không là chuyện chẳng đặng đừng mà còn cấp thiết đối với Việt Nam. Mỹ là siêu cường duy nhất có một chiến lược ngăn chặn Trung Quốc bành trướng đến vũ lực ở châu Á Thái Bình Dương. Thưa quý vị, những điều tôi vừa đọc đó là cái nguyên văn, cái câu nói, cái bài viết của cụ Huy Hà Vũ mà được đài VOA coi như là được phổ biến rộng rãi nhất. Thưa, bây giờ chúng ta mới nhìn lại cái vấn đề năm 2010, cụ Huy Hà Vũ chống đối đòi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Có kiện như vậy không? Không, vô lý, không kiện được. Rồi cụ Huy Hà Vũ năm 2014 lại bất ngờ đi Mỹ. Có bất ngờ không? Không, không bất ngờ. Tất cả đó là một nằm trong một cái kế hoạch. Kế hoạch đó thực hiện với người Mỹ, với chính phủ Mỹ ở trên đất Mỹ. Và bây giờ đây là cái điều mà chính phủ Mỹ cần nói nhất. Đây là, tôi xin lặp lại cái luận của cụ Huy Hà Vũ trong bài viết ngày 18 tháng 5. Việt Nam chỉ có thể sống sót nếu là đồng minh quân sự ít nhất với một cường quốc hạt nhân. Liên minh quân sự với Mỹ không là những chuyện chẳng đặng đừng mà còn cấp thiết đối với Việt Nam. Mỹ là siêu cường duy nhất có một chiến lược ngăn chặn Trung Quốc bằng trướng bằng vũ lực ở Đông Châu Á Thái Bình Dương. Thưa với quý vị, như câu đầu tôi đã nói, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Tô Lâm nói những câu lỗ mãng, nói những câu mày tao, nói những câu phong tục ở ngoài của dân du tục đầu đường xó chợ không phải là vấn đề của lời nói, của lời trình bày của chúng ta hôm nay. Chúng ta phải đứng cao lên những cái chi tiết đó. Chúng ta phải thấy rõ cái âm mưu lớn của Cộng sản Việt Nam nó xuyên suốt mấy mươi năm này. Có khi thì nó đi với Liên Xô, có khi thì nó đi với Tàu, có khi thì nó đã đòi đi với Mỹ năm 1941, năm 1945. Hồ Chí Minh đã đi rất chặt chẽ với ông thiếu tá Patti ở trong phòng OSS. Và hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái điều mà chính phủ Mỹ muốn nói gì, đó là cái câu nói của Huy Hà Vũ. Đấy mới giúp cho chúng ta thấy rằng cái vụ án năm 2010 chỉ là một cái vụ án giả vờ để kiện Nguyễn Tấn Dũng, kiện như kiện củ khoai, kiện cục đá. Và năm 2014, cụ Huy Hà Vũ bất ngờ đi Mỹ, không có bất ngờ chút nào hết. Cụ Huy Hà Vũ đi Mỹ để chuẩn bị cho hôm nay để nói những cái điều Mỹ là siêu cường duy nhất có một chiến lược ngăn chặn Trung Quốc bằng thương, bằng vũ lực ở châu Á và Thái Bình Dương. Thành thứ, nhân cái cớ, cái câu nói lộ mã của Phạm Minh Chính trong khi chờ đợi ông Ngoại trưởng Blinken, cụ Huy Hà Vũ mới có bài viết ngày 18 tháng 5. Bài viết đó chính là chính sách ngoại giao của Mỹ. Và thưa với quý vị, đó là mới vấn đề để cho chúng tôi nói chuyện với quý vị. Quý vị phải thấy rằng cái chính sách ngoại giao nhất quán của Cộng sản từ 12/9/1945 cho đến bây giờ là 2022 là một chính sách nhất quán, và theo cái thuật ngữ thông thường gọi là chính sách ngoại giao cọ đuôi chó, tức là gió nó quay thổi về hướng nào thì cọ đuôi chó nó quay về hướng đó. Bây giờ gió đang thổi về phía Mỹ thì cụ Huy Hà Vũ thay mặt Đảng Cộng sản, thay mặt Bộ Chính trị ngã cái cọ đuôi chó ngoại giao về phía Mỹ. Thành thử thưa quý vị, đây là một bài học. Trong muôn ngàn bài học mà chúng ta phải thấy những lời tuyên bố của cá nhân này, những lời tuyên bố của cá nhân khác, cho dù đó là Phạm Văn Đồng, cho dù đó là Nguyễn Cơ Thạch, cho dù đó là Phạm Bình Minh, cho dù đó là hôm nay là Phạm Minh Chính, không có một giá trị gì hết. Và lời tuyên bố của Huy Hà Vũ cũng như thế, nó cũng phải là của cá nhân đó, mà chỉ là một cái phản ánh xuyên suốt của chính sách ngoại giao cọ đuôi chó luôn luôn ngả về một cái phía, không phải vì quyền lợi của Việt Nam, không phải vì nhân dân Việt Nam, quyền lợi và sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thưa, đó là cái vấn đề mà cái hội nghị Thành Đô ngày 3/9/1999 với 4 tốt và 16 chữ vàng, mà hiện tại cái nguy cơ của nước Tàu xâm nhập vùng Đông Nam Á và cụ thể với Việt Nam, với Đài Loan, nó đã hiện hình. Và đến lúc này là Đảng Cộng sản phải quy xuống để nói với qua lời của cụ Huy Hà Vũ, nếu muốn tồn tại thì phải liên kết với một cường quốc hạt nhân. Một cường quốc hạt nhân đó không ai hết, đó chính là chính phủ và nước Mỹ. Và để chuẩn bị cho cụ Huy Hà Vũ cái lần gọi là rời ra khỏi nhà tù Thanh Hóa đột xuất năm 2014. Đấy là tất cả những vấn đề mà xuyên suốt từ lời nói của Phạm Minh Chính cho đến bài viết của cụ Huy Hà Vũ. Thưa quý vị, đó là mấy là vấn đề để chúng ta cần phải quan tâm và lưu ý đến.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn biết rõ hơn hay là quý vị muốn đọc cái bài viết mà của ông cụ Huy Hà Vũ thì quý vị có thể lên trên cái website của Đài Voa trong cái mục diễn đàn Không Chọn Bên, Chính phủ Việt Nam đi ngược Hồ Chí Minh, thì quý vị sẽ biết được những cái ý kiến mà Nam vừa mới trình bày gửi đến cho chúng ta trong cái vấn đề mà ông này ông có đăng một cái bài gọi là cái bài phản bác gửi đến cho ông Thủ tướng Chính như thế nào nghe. Thưa quý vị, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay nhìn chút thời gian đến với chương trình, và không quên chúc cho anh một ngày sức khỏe, bình an, để chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Và mời anh Nam chúng ta gửi lời chào.
Cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị, và xin nhắc đi nhắc lại đối với Cộng sản không có vấn đề cá nhân. Chúng ta phải nhìn ở trong vấn đề trên mức cao của những cái chi tiết cá nhân thì nhìn thấy cái chính sách xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là một cái chủ trương bán nước cầu vinh, biết làm sao cho cái đảng đó được tồn tại.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau.